Mời các bạn cùng theo dõi tác phẩm Người láng giềng của ánh trăng, tác giả Đinh Mặc, người đọc Bao Bảo, truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com, chương 22-23. Người đàn ông toàn thân ướt đẫm, đứng dưới ánh trăng bằng bạc tựa như một bức tranh hoang dã. Hình ảnh gây ấn tượng mạnh đến nỗi Cửng Tri và Trang Xuân nhất thời hóa đá. Người đàn ông đã bỏ cái xô xuống đất, rút khăn mặt từ dây phơi bên cạnh, lắc đầu vẫy nước binh trên tóc mới lau khô. Sau đó, anh ta quay người về phía họ. Mặc dù xung quanh không bật đèn sáng, nhưng Cửng Tri vẫn lờ mờ nhìn thấy gương mặt và thân hình rắn chắc trông rất đàn ông của anh ta. Hai vị là... Anh ta cất giọng trầm thấp. Cửng Tri lên tiếng. Chào anh, tôi muốn tìm anh Nhiếp Sơ Hồng. Anh ấy là dạy học ở đây. Người đàn ông buông chiếc khăn mặt, nhìn thẳng vào bọn họ. Tôi là Nhiếp Sơ Hồng, hai vị tìm tôi có việc gì? Trang Xuân vẫn lặng thinh. Cửng Tri không khỏi ngạc nhiên. Cô thật sự không hề liên tưởng người đàn ông trước mặt với người viết những dòng thư tinh tế hay tạo ra những bức tranh bằng cánh hoa đẹp đẽ kia. Thật sao? Cô vô thức hỏi lại. Người đàn ông mỉm cười, bắt khăn mặt lên dây phơi rồi cúi xuống thu dọn xô chậu. Anh bình thản đáp. Là giả đấy, tôi chẳng có việc gì làm nữa, nên nửa đêm mới ở đây giả mạo làm tay Nhiếp Sơ Hồng tầm thường đó. Tôi trêu hai người thôi. Cửng Tri không ngờ mồm miệng người đàn ông này lợi hại đến thế. Nhưng cô cũng đoán ra, anh ta 8/9 phần chính là Nhiếp Sơ Hồng. Thế là cô giới thiệu bản thân. Em là Tạ Cửng Tri, còn đây là đồng nghiệp của em, tên Trang Xuân. Bọn em cùng đến đây. Người đàn ông lập tức dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô. Em là Cửng Tri thật sao? Bắt gặp phản ứng này của anh, tâm trạng Cửng Tri trở nên vui vẻ. Cô nở nụ cười tinh nghịch. Không phải đâu, tôi chẳng có việc gì làm nên mới đi cả ngàn cây số đến nơi này giả làm cô Tạ Cửng Tri tầm thường đó. Tôi trêu anh đấy. Trang Xuân ở bên cạnh bật cười thành tiếng. Nhiếp Sơ Hồng trầm mặc vài giây rồi rút quần áo trên dây phơi mặc nhanh vào người. Sau đó anh đi tới góc sân, bật ngọn đèn trên tường. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp sân trong giây lát. Nhiếp Sơ Hồng quay người về phía bọn họ. Trong lúc này, Cửng Tri mới nhìn rõ diện mạo của anh. Dưới mái tóc ngắn còn ướt là gương mặt điển trai, nước da ngăm ngăm, ánh mắt trầm, mắt sáng mày rậm. Thân hình anh cao lớn, tráng kiện. Anh đi chân đất, bàn chân lớn dẫm xuống lớp bùn đất màu nâu vàng trên sân. Anh gật đầu chào Trang Xuân, rồi quay sang Cửng Tri. Cửng Tri nhãn miệng cười, nhìn người đàn ông quen biết đã lâu nhưng chưa biết mặt. Trong lòng cô vô cớ tràn dâng cảm giác ấm áp. Nhiếp Sơ Hồng cũng mỉm cười. Có bạn từ phương xa đến chơi, tôi dường như nhìn thấy hoa ở trên núi đều nở rộ. Cửng Tri hơi cảm động. Trang Xuân cũng dõi mắt về dãy núi tối đen phía xa xa. Thật ra Cửng Tri cũng không biết nhiều về Nhiếp Sơ Hồng, chỉ biết gia cảnh của anh không tồi, còn là sinh viên khoa xuất sắc khoa sinh học trường Đại học Giang nữa. Sau khi tốt nghiệp, anh liền xin đi tình nguyện ở miền Tây. Đến đây đã 5 năm nên vẫn chưa có bạn gái. Điểm khác biệt của anh với mọi người chính là anh sống vì lý tưởng của bản thân. Hôm nay được gặp người thật và chứng kiến môi trường sống của Nhiếp Sơ Hồng, ấn tượng về anh trong lòng Cửng Tri càng trở nên chân thật và trọn vẹn hơn. Nơi ở của anh ngay trong trường học, căn phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ, tường được trát bằng đất sét vàng thường thấy ở nông thôn. Góc tường có cửa sổ bằng gỗ màu mận trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, tạo cho căn phòng một vẻ cổ điển. Ngoài ra, trên tường treo hai tấm da thú và mấy chiếc răng nanh trông rất hoang dã. Vừa bắt gặp, Trang Xuân liền sáng mắt, khẽ cảm thán, wow! Anh ta và Cửng Tri ngồi trên chiếc bàn vuông nhỏ, Nhiếp Sơ Hồng đun nước, pha hai cốc trà rồi ngồi đối diện bọn họ. Đây là trà hoa cúc dại mà tôi dẫn bọn trẻ đi hái, hai người uống thử đi. Cửng Tri nhấp một ngụm, nước trà có hương vị mang mát, dễ chịu. Tại sao em không báo trước, tôi sẽ ra ga đón hai người, anh nói. Cửng Tri mỉm cười, không phiền anh đâu. Tôi là đàn ông, đi một chuyến có vấn đề gì chứ? Cẩn Tri lắc đầu. Bọn em từ đến cũng được. Trang Xuân gật đầu. Chuyện nhỏ ấy mà. Lúc này, Nhiếp Sơ Hồng mới nở nụ cười hiền hậu. Ba người trò chuyện một hồi, Cẩn Tri biết được trường học có gần 20 học sinh. Ngoài anh ra còn có một thầy giáo cũng là tình nguyện viên. Do họ rất có trách nhiệm và kiến thức sâu rộng, nên người dân ở mấy thôn làng xung quanh cũng đưa con cái đến đây học tập. Mức lương của anh rất thấp, chắc chắn không đủ chi tiêu. Được cái ở quê nhiều ruộng đất, hai thầy giáo tự mình lao động, nên cũng tự giải quyết được khâu thực phẩm. Ngoài ra, thỉnh thoảng anh nhận lập trình cho người ta nên cũng có tiền, thậm chí còn có thể giúp đỡ gia đình các em học sinh thuộc diện nghèo khó. Sau khi nghe anh kể, Cẩn Tri cảm thấy cuộc sống ở đây thật ra cũng hạnh phúc và thoải mái. Điều này khiến cô càng tán thưởng Nhiếp Sơ Hồng hơn. Sao em có thời gian đến đây chơi? Nhiếp Sơ Hồng hỏi. Trang Sung đáp, chúng tôi xin nghỉ làm. Cẩn Tri cũng cười. Nghỉ nhưng vẫn được ăn lương, thế mới thích. Nhiếp Sơ Hồng mỉm cười nhìn cô, dù hiếm khi để ý đến ngoại hình nam giới, nhưng vào thời khắc này, Cẩn Tri cũng cảm thấy nụ cười và cử chỉ của anh toát ra rất khí chất của người đàn ông trưởng thành. Ngoài ra, đôi mắt anh sâu vuông vút, tự như chứa đựng ba điều mà cô không thể nhìn thấu. Ngồi xe cả ngày nên chẳng bao lâu sau, Cẩn Tri ôm miệng ngáp dài, còn Trang Sung cũng dụi mắt. Nhiếp Sơ Hồng đứng lên, vỗ vai anh ta. Hôm nay cậu ngủ ở đây với tôi nhé. Trang Sung gật đầu. Được ạ. Anh quay lại Cẩn Tri, cất giọng dịu dàng. Cách đây không xa có một nhà dân chỉ có hai bà cháu. Em phải nghỉ tạm ở đó một đêm. Ngày mai tôi sẽ dọn sạch phòng ký túc cho em. Cẩn Tri tỏ ra thoải mái. Em sao cũng được, chỉ có chỗ nằm thẳng thôi. Nhiếp Sơ Hồng không khỏi ngạc nhiên. Cẩn Tri mang dáng vẻ của một cô thuộc nữ thành thị, không ngờ cách hành xử lại khác, chẳng khác nào đấng nam nhi. Em có thể không câu nệ, nhưng tôi không thể. Anh nói, tôi sẽ đưa em qua bên đó, sáng mai tôi đón em về đây. Ánh trăng chiếu sáng lối đi men theo bờ ruộng. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ếch nhái và côn trùng kêu. Đường không dễ đi, nhưng bởi vì Nhiếp Sơ Hồng cố tình bước thật chậm, nên Cẩn Tri miễn cưỡng cũng có thể bám theo. Hai người đi, vừa đi vừa trò chuyện, chủ yếu nói về bọn trẻ. Đến một đoạn phải lên dốc khá cao, Nhiếp Sơ Hồng đi vài bước, phát hiện Cẩn Tri vẫn ở dưới chân dốc. Anh mỉm cười, giơ tay về phía cô. Lên đi! Vừa định đưa tay cho anh, cô chợt cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Ở trong không gian ảo, Ấn Hàng Thời cũng từng kéo tay cô. Chỉ là vẻ mặt của anh lúc bấy giờ không được thản nhiên như Nhiếp Sơ Hồng. Anh nắm chặt cổ tay cô, ngẩng đầu về một bên, tựa hồ không thể nhìn thẳng vào mắt cô. Cẩn Tri, nghĩ đến đây, Cẩn Tri không nhịn được cười. Cẩn Tri! Nhiếp Sơ Hồng nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. Cẩn Tri lập tức lên tiếng. Không cần đâu. Cô không để anh kéo mà ra sức leo lên. Em đâu đến nỗi yếu ớt như vậy. Nhiếp Sơ Hồng thu tay về. Hai người tiếp tục bước đi. Một bước sau, anh đột nhiên mỉm cười. Anh cười gì thế? Cẩn Tri thắc mắc. Không có gì. Tôi thấy em tương đối giống trong tưởng tượng của tôi, nhưng cũng có điểm khác biệt. Đúng lúc này, họ trông thấy đom đóm lập lòe ở bụi cây phía trước. Chắc chuyện là chỉ ở nông thôn mới có thể gặp nhiều đom đóm như vậy. Nhìn từ xa xa, chúng trông như những ngôi sao nhỏ xíu rơi xuống phiến lá. Còn trên bầu trời, ánh trăng và các vì sao tạo thành một bức tranh lung linh. Trong cuộc đời, Cẩn Tri chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng đẹp đến nhường này, nên có chút sững sờ. Nhiếp Sơ Hồng cũng liếc qua đám đom đóm rồi quay sang Cẩn Tri. Cô không để ý đến anh, cứ đi chậm chậm qua bụi cây, nhìn không chớp mắt. Nhiếp Sơ Hồng lặng lẽ dõi theo cô. Trong suy nghĩ của anh, khi gặp cảnh tượng này, con gái thường e thẹn hoặc reo lên, đẹp quá, hoặc là giơ tay bắt đom đóm, quấy nhiễu cảnh đẹp đó. Nhưng Cẩn Tri khác hoàn toàn, cô không thốt ra một lời tán thưởng, mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, cuộc sống ở vùng rừng núi rất vất vả và cô độc, khó kiếm bạn gái, nên mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, anh cũng có chút phiền muộn. Lúc mới quen Cẩn Tri qua mạng Internet, anh chỉ cảm thấy cô là người hiểu biết và thân thiện, khác mấy cô gái không có đầu óc. Đến khi trở nên thân thiết, anh cũng biết rõ hai người nam trời, biển bắc. Bản thân lại không thể từ bỏ công việc vì một người phụ nữ nên chẳng nghĩ ngợi nhiều. Tuy nhiên, khi quen biết một cô gái có tính cách dễ chịu như Cẩn Tri, cho dù chỉ là bạn bè thông thường, trái tim người đàn ông cô độc cũng sẽ rung động lúc nào không hay. Hôm nay được gặp cô, anh mới phát hiện cô càng chân thật và đáng mến hơn trong tưởng tượng của mình. Từng lời nói và cử chỉ của cô đều khiến anh cảm thấy rất tốt đẹp. Nhíp sơ hồng đút hai tay vào túi quần, dõi theo cô từ phía sau. Đúng lúc này, Cẩn Tri trượt chân ngã xuống bụi cỏ. Anh giật mình, chạy vội đến, thấy cô ngồi bệt dưới đất. Nhíp sơ hồng mỉm cười, kéo cô đứng dậy, đồng thời cất giọng dịu dàng. Em có sao không? Bởi vì đất tơ sốt nên Cẩn Tri không cảm thấy đau. Chỉ là tự nhiên vô ích trước mặt anh nên cô hơi xấu hổ. Cô lắc đầu, em không sao, đồng thời phủi bùn đất bám trên quần. Nhíp sơ hồng bỗng nhiên quay lưng về phía cô. Cô thấp người, anh nói, lên đi, đoạn đường phía trước tương đối gồ ghề, nếu em không được để bụng, tôi sẽ cõng em qua bên đó. Xung quanh vẫn chỉ có tiếng ếch nhái kêu, đâm đắm lụt bề hai bên đường, cây cỏ đung đưa trượt trong cơn gió nhẹ. Mặc dù cúi thấp người, nhưng thân hình anh vẫn rất cao lớn. Tấm lưng khá rộng, cơ bắp rắn chắc, thích thoáng dưới lớp áo sơ mi. Cẩn Tri im lặng một lúc, Nhíp sơ hồng kiên nhẫn chờ đợi. Không muốn để anh cõng, cô đi đến vỗ vai anh. Anh mau đứng dậy đi, không cần cõng em đâu. Nếu không thể vượt qua đoạn đường này, thì trong một tuần sống ở đây, em sẽ phải giải quyết vấn đề đi lại như thế nào. Nói xong, cô đi vòng qua người anh tiến về phía trước. Nhíp sơ hồng bất động vài giây rồi đứng dậy, đi theo cô. Đoạn đường kế tiếp tương đối thuận lợi, hai người nhanh chóng tới nhà thím Tô, nằm dưới chân núi. Trong một bức thư, Nhíp sơ hồng từng kể, thím Tô sống một mình với cháu nội. Cử Tri còn tưởng đó là bà già tóc bạc. Không ngờ, thím là người phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi. Phụ nữ ở thôn nông thôn sinh nở sớm, thường lao động, tay chân nên rất hồng hào, khỏe mạnh. Nghe Nhíp sơ hồng giới thiệu cô là bạn anh, đến ngủ nhờ một tối, thím nở nụ cười vui vẻ. Đừng nói là một ngày, cô ở bao lâu cũng được. Cô là bạn thầy Nhíp, tôi còn mong quá ấy chứ. Nhíp sơ hồng chỉ cười cười. Cẩn Tri cũng nhận ra anh rất được người dân địa phương kính trọng. Sắp xếp xong chỗ ngủ cho cô, Nhíp sơ hồng liền cáo từ. Cẩn Tri tiễn anh ra cửa, anh nói, em ngủ sớm đi, ngày mai tôi đến đón em. Cẩn Tri gật đầu, cảm ơn anh cũng nghỉ sớm nhé. Nhíp sơ hồng cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen hơn bầu trời bên ngoài kia. Cẩn Tri, chúc em có một giấc mơ đẹp. Cô mỉm cười, dõi theo bóng lưng người đàn ông. Anh đi nhanh hơn hồi nãy nhiều, sải từng bước dài trên bờ ruộng, leo lên dốc núi, rồi nhanh chóng khuất dạng. Cẩn Tri lại trò chuyện với thím Tôn một lúc. Thím tỏ ra rất nhiệt tình, hỏi han đủ thứ chuyện. Nghe nói cô muốn lên núi ngắm hoa cải và hoa đỗ quyên. Thím hào hứng cho biết, biển hoa đẹp nhất nằm trong vùng rừng núi sâu. Chỉ người bản địa mới biết đường đi, ngay cả thầy Nhíp cũng chịu. Khi nào Cẩn Tri muốn đi xem, chỉ cần nói một tiếng, thím sẽ dắt đường. Tới lúc đi ngủ, Cẩn Tri hơi lại giường nên trằn trọc mãi. Cô với hai tay dưới đầu, ngắm bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Nhíp sơ hồng khom lưng để cõng cô hồi nãy. Tuy nhiên, cô không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục ngắm sao trời. Không biết Tinh Vân Hồ Điệp thuộc phương hướng nào. Buổi đêm, Cẩn Tri nằm mơ những lời chúc của Nhíp sơ hồng. Cô mơ thấy Ứng Hàng Thời, anh một mình đứng trong bóng tối, không rõ đang làm gì. Sau đó, anh từ từ đi ra ngoài ánh sáng, tiến về phía cô, rồi anh nắm lấy cổ tay cô, miệng nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Cẩn Tri giật mình tỉnh giấc, Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ bụng, đúng là giấc mơ kỳ lạ, Tấn Hàn Thời không thể đến nơi này. Cùng một buổi tối, Ấn Hàn Thời đứng bất động trên sườn núi cao, dõi mắt về dãy núi trùng điệp và thôn làng nằm xen kẽ giữa những khu đồng ruộng ở phía xa xa. Một lúc sau, Tiêu Khương Diễn leo lên sườn dốc, đến bên anh. Cuối cùng, anh ta cũng có thể cởi bỏ chiếc áo khoác đá kết để lộ thân hình bằng kim loại sáng loáng dưới ánh trăng. Anh ta báo cáo, đại ca, dù xác định được tín hiệu phát ra từ khu vực này, nhưng nơi đây có diện tích rất lớn, chủng loại sinh vật phong phú, chúng ta nhất thời không thể xác định, không thể định vị đối phương đang ở đâu. Ấn Hàn Thời gật đầu, anh ngước nhìn bầu trời bao la, dày đặc các vì sao. Ở thành phố Giang, không bao giờ được chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ này nên ngay cả Tiêu Khung Diễn cũng bất thần. Tiểu Trôn, chú còn nhớ đến Phượng Hoàng Hiệu của chúng ta không? Anh hỏi. Ánh mắt Tiêu Khung Diễn lộ rõ vẻ nghiêm túc chưa từng thấy. Anh ta đứng thẳng người, giơ tay chào kiểu nhà binh. Em còn nhớ chứ, Phượng Hoàng Hiệu là lô cốt vũ trụ hoàn hảo nhất trong dải Ngân Hà, là niềm tự hào của đế quốc Diệu Nhật. Ngừng một lát, anh ta hạ giọng. Nó đã rơi xuống nơi sâu nhất, nơi sâu của hành tinh, toàn bộ người ở trên đó đều tử vong. Tiêu Khung Diễn cúi xuống, trong khi Ấn Hàn Thời vẫn ngẩng cao đầu. Những ngôi sao tự như rơi vào đáy mắt anh. Tiêu Khung Diễn ôm mặt, cất giọng buồn rầu. Nếu mọi người còn sống, người chúng ta đến trái đất thì tốt biết mấy. Chúng ta có thể cùng nhau sống hạnh phúc dưới bầu trời đẹp đẽ này. Ấn Hàn Thời không lên tiếng. Anh đứng thẳng người, mắt trầm tĩnh. Diệu Nhật đã rơi. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Tiêu Khung Diễn ngẩng đầu, đồng thanh đọc bài thơ. Diệu Nhật đã rơi, Ngân Hà không còn đế quốc nữa. Nó rơi xuống nơi sâu thẳm của vũ trụ, cùng với vinh quang và mơ ước của tôi. Từ giây phút này, chúng tôi không còn hành tinh mẹ, cũng chẳng còn tinh tú và mặt trời. Chúng tôi đau khổ lưu vong trong bao năm ánh sáng. Mặt trời đã rơi, rơi vào tăm tối và giá lạnh vô ngần. Ngân Hà không còn đế quốc, tôi mãi mãi trung thành với việc lang thang. Đọc xong, cả hai im lặng một hồi lâu. Ngọn gió dường như càng lớn hơn, màn đêm cũng như càng trở nên cô liêu. Ấn Hàn Thời quay người đi xuống dốc núi. Tiêu Khung Diễn đột nhiên kéo áo anh. Khoan đã! Ấn Hàn Thời nhướng mày nhìn anh ta. Tiêu Khung Diễn ấp úng. Tâm trạng của em bây giờ tương đối tệ. Anh có thể cho em mượn điện thoại nói chuyện với Tiểu Tri không? Không được. Tiêu Khung Diễn lập tức mím môi, nhưng không dám tỏ ra bướng bỉnh mà cất giọng gần như van nài. Ít nhất em cũng muốn xem cô ấy gửi tin nhắn cho em. Ít nhất em cũng muốn xem cô ấy có gửi tin nhắn cho em. Ấn Hàn Thời im lặng vài giây rồi lên tiếng. Cô ấy không gửi. Tôi kiểm tra rồi. Tiêu Khung Diễn tỏ ra thất vọng. Vâng. Đề tài này coi như kết thúc. Tiêu Khung Diễn liền đi theo Ấn Hàn Thời xuống núi. Không biết lần này chúng ta sẽ tìm thấy đối tượng thế nào. Anh chàng người máy lẩm bẩm. Liệu có phải là loài người nào đó của hành tinh chúng ta may mắn sống sót, hay là sinh vật thuộc tinh cầu khác? Ấn Hàn Thời lặng thinh. Hai người nhanh chóng biến mất trong đêm đen.